giáo dục của Đức Phật. Nơi đây chúng ta xây dựng trường đào tạo tăng ni nhằm mục tiêu hướng dẫn các tu sĩ đi theo định hướng của Đức Phật. Hôm nay chúng ta xem lại cách giáo dục của Đức Phật như thế nào để ứng dụng và duy trì Phật Pháp tồn tại trên thế gian, làm lợi lạc cho mọi người. Khi Phật còn là Thái tử, Ngài quan sát xã hội đương thời, thấy đầy dẫy bất công và những việc thương tâm. Vì vậy, Ngài muốn xây dựng xã hội lành mạnh với tình người, nhưng không thực hiện được. Vì Ngài nói mà người không nghe theo. Muốn họ nghe, Ngài phải làm những việc cần thiết. Đó chính là giáo dục của Phật giáo khởi đầu phát xuất như vậy. Sống trong xã hội Ấn Độ đương thời mà người dân bị áp bức bởi luật giai cấp, Đức Phật đã đưa ra sự cải cách tột bậc. Theo đó, mọi người dân đều được bình đẳng, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ. Bây giờ, với cương vị Thái tử sống giàu sang sung sướng cách biệt với dân chúng, Ngài thực hiện tinh thần bình đẳng bằng cách bước ra khỏi giai cấp cao nhất mà đi xuống giai cấp thấp nhất là sa môn hay khất sĩ, tức người ăn xin thấp hơn cả giai cấp nô lệ, để sống chung với họ. Nơi Ngài toát lên sự hy sinh vĩ đại của bậc siêu phàm mà chắc chắn không có người nào trên thế gian này dám làm như Ngài. Xã hội Ấn Độ bây giờ có 4 giai cấp mà Ngài đã chọn giai cấp thứ 5 thấp nhất. Ngài đã dạy chúng ta bài học đầu tiên là muốn dạy người điều gì, bản thân mình phải thực hiện việc này trước. Ngày nay chúng ta cần cân nhắc khi ca ngợi rằng Phật, Bồ Tát, La Hán, Thánh Thiện làm toàn những việc tốt đẹp, trong khi bản thân mình thì ngược lại, như vậy là phạm tội phỉ báng Pháp Phật. Phật dạy rằng mình nói việc đã làm được và làm những gì mình hứa, đó là bài tập thấp nhất của Phật dạy cho đại chúng. Phật chọn giai cấp thấp nhất là ăn xin, không có sở hữu nào. Điều này Ngài muốn dạy chúng ta nên thấy bản chất của con người, tính giác của con người, phước đức của con người mới là hạt nhân chính yếu quyết định mọi việc thành bại trong cuộc sống. Vì vậy, người dù ở giai cấp nào, nhưng tính chất bên trong của họ không mất. Chính Đức Phật đã thể hiện trọn vẹn yếu nghĩa này. Ngài đóng vai ăn mày, nhưng không ai dám nhìn Phật là ăn xin. Về sau, Phật dạy chúng ta đồng sự nhiếp. Muốn nhiếp hóa thành phần nào, chúng ta phải sống chung với họ, làm việc chung với họ, thì họ mới nghe ta. Còn ta ở giai cấp cao sang, nói cho người giai cấp thấp, họ không bao giờ chấp nhận. Vì vậy, chúng ta học bài học đầu tiên này. Thực tế cho thấy đa số người bên trong yếu kém, nhưng bên ngoài muốn phô trương nên phải khổ và chết ở điểm sai trái này. Phật dạy, nội bí ngoại hiện, nghĩa là tư chất bên trong là Bồ Tát, Thánh A-La-Hán, thì dù sống với thành phần nào, họ cũng là Bồ Tát, La-Hán. Chúng ta tu và học như thế, thể hiện trong cuộc sống của mình, chắc chắn sẽ thành Phật, thành A-La-Hán. Nếu chúng ta chỉ sống bề ngoài giả tạm, bản chất bên trong không tốt, cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống dần. Phật dạy cây lớn đứng vững nhờ rễ bám sâu vào lòng đất mới chịu được bão táp. Gốc cây không vững mà cành lá nhiều thì sẽ gặp nguy hiểm. Theo dấu chân Phật, Phật tử học bài học căn bản là xây dựng bản chất con người, đạo đức con người, thánh thiện của con người. Từ năm 12 tuổi xuất gia học đạo, đọc Quy Sơn Cảnh Sách, tôi rất thú vị với lời tổ răn dạy. Tôi chép hai câu trong sách này trên vải áo để luôn nhìn thấy và thực tập. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bức tranh chi đức. Đọc Cảnh Sách từ năm 12 tuổi mà đến nay tôi không quên, lo tu bồi cội đức bên trong mình, càng vững càng lớn thì về sau làm Phật sự được. Trong khi các bạn lo sống bề ngoài, quan hệ rộng, nhưng không trọng cội đức thì cuộc đời tu bị suy sụp, không trọn vẹn. Bên trong là tư cách Thái tử Sĩ Đạt Ta, tư cách chuyển luân Thánh Vương, tư cách Phật có sẵn. Nhưng bên ngoài, Ngài đóng vai ăn mày, thể hiện việc giáo dục, khởi đầu Phật sống với những người thuộc giai cấp thấp nhất và Ngài đã phát hiện được nhân tố tốt để giáo hóa họ trở thành hiền thánh. Ngày nay, giáo dục của chúng ta không theo mô hình Phật Đà, vô tình hay cố ý tạo thành xã hội xấu. Phật vào sống chung với những người ăn mày để giáo hóa họ. Nói cách khác, Ngài lựa người có căn lành, có niềm tin, có đạo đức để Ngài uốn nắn, khai thác. Các ni sư làm từ thiện cần cân nhắc ý này để không phạm sai lầm. Phật không từ chối giai cấp nào. Người gánh phân là Sunita cũng được Phật độ làm sa môn và dạy ông thành thánh. Đây chính là yếu nghĩa của Phật hóa hữu duyên nhân. Trên bước đường hành đạo, tôi luôn nhớ câu này. Đối với người có duyên, ta độ được. Không có duyên, không thể nào độ. Người có duyên với Phật là đã từng trồng căn lành ở chư Phật quá khứ, nên họ mới tu theo Phật Pháp và trở thành Pháp khí Đại Thừa. Riêng tôi đã trồng căn lành ở Phật quá khứ, cho nên dù hiện tại cách Phật xa, nhưng tình cảm của tôi dành cho Phật cao nhất, hy sinh cả cuộc đời để theo Phật. Nhờ mối quan hệ tình cảm mật thiết gắn bó với Phật, cho nên tôi đã nhận được sự hộ niệm của Phật mà từng bước thăng hoa trên con đường đạo. Tôi xuất thân từ giai cấp thấp nhất là con của nông dân, gia đình nghèo ở vùng biên địa. Nhưng tình cảm của tôi đối với Phật lớn quá, cho nên tôi đã đi tu rất sớm. Có một số người nghĩ rằng cạo tóc cho họ tu, nhưng họ lại hoàn tục nên cảm thấy bực tức. Tôi nói rằng vì hòa thượng không quán nhân duyên. Nay tôi 77 tuổi nhưng chưa nghĩ độ người xuất gia. Với người có nhân duyên, mình nói họ nghe, độ được, còn ép thì không được. Tôi có học trò đông, nhưng độ chúng xuất gia theo Phật là việc khó. Các ni trưởng, ni sư giáo hóa đệ tử nên theo hướng giáo dục của Phật. Phật dạy bước đầu chuyên tu có được thành quả mới lấy cái quả tốt đẹp này mà dạy người khác. Nếu bản thân không ra gì, chắc chắn dạy người không được. Có người thưa với tôi rằng, con tức quá, dạy nó không nghe, nhờ tôi dạy giùm. Tôi bảo dẫn nó tới, nếu đứa trẻ có duyên với tôi là nó thương tôi, kính tôi, sợ tôi, thì tôi nói nó nghe. Nó có duyên với Phật Pháp, quý vị đừng làm mất hạt giống tốt này. Người có duyên với Phật Pháp mà ta giáo dục họ thành người ác, hư hỏng là lỗi lớn ở ta. Người đến với ta là họ có nhu cầu. Phật dạy phải thấy họ muốn gì, nghĩ gì, làm được gì. Nhưng chúng ta không làm theo mô hình của Phật, mà cứ áp đặt thì làm sao họ nghe. Điều họ muốn chúng ta không dạy, bắt họ làm khác sao được. Điển hình như Thiền sư Vạn Hạnh tới chùa Tiêu Sơn của Lý Khánh Vân. Ngài thấy Lý Công Uẩn có chân mạng đế vương, nhưng Lý Khánh Vân than phiền rằng chú tiểu này khó dạy. Vạn Hạnh thấy Lý Công Uẩn là người tốt, dạy được, và sau này sẽ trở thành vị minh quân, làm lợi cho nước nhà và đạo Pháp, nên Ngài đã xin nuôi Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn muốn làm vua, làm tướng, nhưng Lý Khánh Vân bắt ông làm sư là điều mà ông không hề muốn. Ông mồ côi bị bỏ vô chùa, vì lòng từ bi mà nuôi dưỡng trẻ mồ côi là điều tốt, nhưng phải quan sát khả năng của đứa trẻ, căn tánh của nó như thế nào. Nếu căn tánh thuần hậu thì làm sư được, nhưng nếu căn tánh không thuần không thể làm sư, nuôi trội dạy không được, thì ni sư xích chân nó là trở thành ni ác. Dù có xích chân thì mai mốt nó cũng bỏ đi mà còn oán mình. Đối với người không có hạt giống bồ đề, không bắt họ làm sư cho phí công. Rõ ràng Phật chỉ độ một ông hốt phân là Sunita, còn những ông hốt phân khác cứ để họ hốt phân. Nhưng thương thì dạy cho họ cách hốt phân và trả tiền công gấp đôi. Kinh Pháp Hoa đã dạy như vậy trong phẩm Tính Giải qua thí dụ cùng tử tiêu biểu cho người không có phước đức, nên nghèo cùng là nghèo trí tuệ, đầu óc hạ liệt, nhưng còn sức khỏe tốt. Thay vì họ làm thuê ở mướn bên ngoài, thì vô làm thuê cho chùa được trả tiền công gấp đôi. Còn vô làm công quả thì họ không làm, đó là sự thật. Làm thuê cho Phật phải được trả gấp đôi, nghĩa là gì? Làm tôi cho Phật, ta được cái gì? Thuở nhỏ tôi nghèo, thay vì đi ở mướn cho người ta, tôi đi tu, ở mướn cho Phật. Ngài nhìn tôi, thương tôi, và nói một câu mà tôi rất bằng lòng rằng, con không giống người làm công hèn hạ khác. Tụng Kinh Pháp Hoa, ta thấy trưởng giả nói như vậy với gã cùng tử. Trên bước đường tu, tôi làm thuê cho Phật, nhưng không giống người làm thuê hèn hạ ở điểm nào. Người làm thuê hèn hạ thì họ ở chùa, ăn cơm chùa, nhưng lười biếng, không làm gì mà chỉ đòi hỏi nhiều. Người Nhật tính toán sòng phẳng, dù làm tôi cho Phật cũng được tính giá đàng hoàng. Giả sử anh nhận làm vườn, trồng kiển, nhưng anh làm công việc này có thực lòng hay không, có tay nghề hay không? Nếu anh yêu nghề, trở thành nghệ nhân, thì được giao chăm sóc vườn chùa, cũng ở trong chùa tu. Tính ra tiền công mỗi tháng chùa trả cho anh bao nhiêu, và anh tiêu xài tiền phòng, tiền cơm, tiền điện nước của chùa tốn bao nhiêu thì trừ ra. Còn dư tiền thì để vô ngân hàng. Nếu không tu nữa, ra ngoài cũng có tiền sống. Đó là làm công không tiêu xài hoang phí. Hoặc người làm hương đăng dọn bàn thờ sạch sẽ, chưng bông trái trang nghiêm đẹp đẽ làm cho Phật tử đến chùa lễ Phật, trông thấy phát tâm. Đối với công việc hương đăng, chùa cũng tính công đàng hoàng, khác với mình làm công quả, nhưng năng suất không có. Vì vậy, chúng ta ở chùa nhiều năm mà phước không sanh, nghiệp đổ và ra đời không giống ai. Phật giáo Nhật đào tạo, nếu người không tu được, ra đời cũng có khả năng đóng góp cho xã hội. Khác với mình ở chùa lâu, ra đời không làm được gì, rồi đổ thừa tại tu ra đời mới bị tàn tệ. Thử nghĩ xem, Lý Công Uẩn ở chùa tu, sao ra làm vua? Hoặc giáo sư Ishibashi là vị thầy tu mà tôi học với ông ở Nhật, ra làm thủ tướng, tàn mạc ở chỗ nào? Tu hành được giáo dục đúng đắn, người có khả năng nào thì khai thác theo hướng đó, chắc chắn họ sẽ đóng góp tốt đẹp cho đạo pháp và xã hội. Đó là điều quan trọng mà tăng ni đi theo con đường giáo dục cần phải quan tâm. Không phải nuôi trẻ, nuôi điệu, đến khi chúng lớn trở thành cái gì cũng được. Nếu người có căn lành và trí tuệ, chúng ta khai thác hai hạt giống tốt này giúp họ trưởng thành, trở thành pháp khí đại thừa. Người Nhật không đào tạo nhiều như chúng ta, nhưng đào tạo một người đáng một người. Họ chọn người thông minh, có ý chí, có căn lành để gửi đi học, đi nghiên cứu ở nước ngoài và trở về đóng góp cho Phật giáo. Chúng ta không nghĩ được như họ, cứ nói du học thì cho đi. Nhưng trở về được bao nhiêu người và có mấy người đóng góp cho đạo, việc giáo dục rất quan trọng. Nếu là trường đại học, đầu tiên có thi tuyển và ta chọn ngành Phật học, chọn con đường tu để sau này gần nhất ta trở thành nhà giáo dục trong xã hội và cao hơn trở thành hiền thánh. Đó là tuyển đúng. Có trí tuệ thì đào tạo người, thấy người có nhân duyên đến độ, nếu không có nhân duyên thì thôi. Điển hình là Ngài Đạt Ma đắc đạo, làm tổ. Nhưng Ngài quan sát đất Ấn Độ không có nhân duyên với Thiền Tông, với Ngài, nên Ngài đã từ giả Ấn Độ sang Trung Hoa, tìm lên chùa Thiếu Lâm để gặp thần quan, có tầm nhìn sâu sắc. Hai tâm hồn lớn gặp nhau mới truyền được là gặp một thần quan, được Ngài đổi tên là Huệ Khả. Có vị bằng tuổi tôi, độ được 100 tỳ kheo, 30 sa di. Tôi nói đệ tử của ông đông, còn tôi chưa có người nào. Nhưng thử nghĩ 100 tỳ kheo này làm gì, và đưa họ vào cuộc sống thì họ làm gì đây? Trên bước đường du hóa, Đức Phật lặn lội từ nơi này sang nơi khác để tìm người giáo hóa. Khi Ngài đắc đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, đầu tiên Phật nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như là nghĩ cái gì? Trong đạo Phật, đạo đức đứng trước. Người có đạo đức mới đào tạo họ thành hiền thánh. Nếu họ không có đạo đức mà cho họ một số hiểu biết khôn ngoan thì nguy hiểm. Vì vậy, Phật phải tìm người có đạo đức trước. Từ Bồ Đề Đạo Tràng xuống Lộc Uyển cách xa trên 600 cây số, nhưng Phật đã đến Lộc Uyển tìm năm anh em Kiều Trần Như để dạy đạo. Điều này cho thấy việc tìm người để dạy là quan trọng. Phật xuống Lộc Uyển vì biết rõ họ là những nhà hiền triết đương thời rất tốt, nhưng tiếc là họ chưa thấy đạo, nên có lúc họ làm đúng, có lúc sai, lại dậm chân tại chỗ. Tuy họ quyết tâm tu, khao khát tìm đạo, nhưng thiếu người khai ngộ, nên họ không thấy đường đi, mà cứ ngồi đó. Phật mới đến độ họ, nghĩa là Ngài chọn người có đạo đức mà độ. Người có đạo đức được dạy thì họ tốt thêm, không dạy thì họ cũng tốt rồi. Còn người xấu nếu dạy họ hiểu biết sẽ nguy hiểm. Thiếu Lâm tự dạy người có đạo đức, cho nên mới đi tìm và truyền bí pháp cho họ, truyền món võ lợi hại cho người ác để nó giết người sao. Tới Lộc Uyển, Phật bảo năm anh em Kiều Trần Như ở yên một chỗ tu hành, không đi khất thực. Phật đi khất thực nuôi các thầy này tu cho đắc đạo đã. Đó là pháp tứ thánh đế được Phật dạy đầu tiên. Tập đế phải đoạn, chúng ta không đoạn tập đế, nhưng cứ phát triển nó. Vì vậy thực tế chúng ta thấy có người tu bắt đầu tốt, nhưng sao trở thành xấu. Vì tập khí không tốt mà không đoạn trừ, lại phát triển, phải đoạn nguyên nhân này trước. Chúng ta thấy xã hội xấu, nhưng chúng ta không nhìn mặt mình. Tu đạo Phật phải nhìn ngược lại tâm mình nghĩ gì. Phật dạy, năm anh em Kiều Trần Như cắt bỏ ý tưởng ác để lòng hoàn toàn trống không. Tức tập đế đoạn rồi, mới thực hiện đạo đế, thì nhìn cuộc đời này là con số không, nên không vui, không buồn. Cuộc đời như thế nào thì mình chấp nhận như thế là thấy như thật. Con quạ thì phải đen, con cò thì trắng. Muốn con quạ trắng làm sao được? Bức tranh xã hội như vậy thì ta thấy như vậy. Phật tử theo tôi đông, người làm thuê, người làm giám đốc hay làm bộ trưởng, tướng lãnh cũng đều là Phật tử. Ai có việc đó giống y nhau sao được? Vì vậy, bài pháp tu đầu tiên tôi thực tập là không. Nhưng không phải trước mặt tôi trống không, mà tất cả là như thế thì ta chấp nhận như thế. Phật chứng tha tâm thông, Ngài dễ dàng chỉnh sửa tâm các đệ tử. Kiều Trần Như chứng La Hán, Phật cho ông khất thực với Ngài, vì La Hán có tướng đi giải thoát, ý nghĩa giải thoát, nên đi khất thực. Người trông thấy kính trọng, cúng dường, khác với người giả dạng sư ăn cắp áo tu để đi xin. Tâm giải thoát hiện tướng giải thoát và có ngôn ngữ giải thoát. Ba điều giải thoát này hợp lại là thầy tu. Vì vậy, Mã Thắng xuống Ma Kiệt Đà, Xá Lợi Phất là nhà hùng biện nổi tiếng đương thời, trông thấy tướng giải thoát, ngôn ngữ giải thoát và tâm giải thoát của Mã Thắng, liền chứng sơ quả và đi theo về tịnh xá. Thấy Phật thì đắc La Hán. Đó là cách giáo dục của Phật, là giáo dục mình thành người đạo đức trước và dùng đạo đức cảm hóa người. Không có đạo đức thì làm người ở thế gian còn không tròn, nói chi làm đệ tử Phật. Phật độ năm anh em Kiều Trần Như đắc La Hán xong, 50 thanh niên dòng họ Gia Xá thấy tướng giải thoát của Phật và đại chúng, nên họ phát tâm, xin Phật cho ở lại tu, dù họ còn trẻ và giàu có. Có thể thấy rõ giáo dục đầu tiên của Phật là mình đắc đạo và kế tiếp giáo dục người khác, tức cảm hóa người nghe theo và sống theo yếu nghĩa Phật dạy. Ý thức về giáo dục của Đức Phật như vậy, các ni sư cần cân nhắc khi mình chưa ổn định. Nhưng lo cho người ngoài vô chùa tu thì họ phá hại mình tàn mạng. Đức Phật không cần số lượng. Bước đầu Ngài chỉ độ 5 anh em Kiều Trần Như sống lục hòa và cảm hóa 50 thanh niên dòng Gia Xá, thì 5 anh em Kiều Trần Như dạy 50 thanh niên kia đắc La Hán. Và số thanh niên này đắc La Hán rồi, cha mẹ và vợ con của họ tìm đến. Thấy vậy rất sửng sốt và cảm phục, nên cũng phát tâm xin tu. Nhưng Phật không cho. Rõ ràng Phật đã thể hiện sự giáo dục đối với người có đầy đủ tiêu chuẩn mới cho đi tu. Không phải ai cũng xuất gia được. Ngài thấy các người này còn nghiệp chướng nặng nề, cho họ vô tu sẽ làm cho đại chúng mất thanh tịnh. Vì vậy Phật giải quyết bằng cách thành lập hai chúng tại gia. Vì họ chưa hết nghiệp nên phải trở về nhà tập tu, cho họ quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới. Bây giờ có đủ tứ chúng theo Phật là cha mẹ và bạn bè của 50 thanh niên dòng Gia Xá. Phật khuyên họ ở nhà tu, khi nào nghiệp sạch thì xuất gia cũng không muộn. Thật vậy, rửa tâm mình thì lâu, nhưng phủi tóc chỉ 10 phút thôi. Thực chất có tu được hay không mới quan trọng. Những người đáng làm cư sĩ hộ đạo thì nên làm cư sĩ. Gia đình của 50 thanh niên thường đến cúng dường Phật và đại chúng gọi là hộ đạo. Như vậy, Phật có hai chúng chuyên tu và hai chúng ở ngoài hỗ trợ thì tăng đoàn dễ dàng phát triển. Trong việc giáo hóa chúng sanh, ngày nay gọi là giáo dục, Đức Phật đã dùng vô số phương tiện tương ưng với khả năng mỗi người để dạy họ tu hành. Đối với hàng cư sĩ, Phật chỉ dạy phương cách hộ đạo để họ trồng căn lành, tăng trưởng phước báo, phát huy trí tuệ. Đến khi đủ duyên thì sẽ xuất gia. Tôi nhắc một số việc về tiếp tăng độ chúng để quý vị xây dựng đệ tử xuất gia trở thành người tài đức, làm tốt cho đạo và hướng dẫn cư sĩ tại gia hộ đạo đúng chánh pháp cùng xây dựng xã hội tốt đẹp. Điều quan trọng của giáo dục Phật giáo là dạy người để họ có trí tuệ, có năng lực, có đạo đức, có sức khỏe mới giúp đời, cứu người được và giúp đời. Cứu người mới là hạnh nguyện của Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa lấy thí dụ Đức Phật ví như người thợ làm đồ gốm. Tùy theo nhu cầu xã hội mà người thợ nắn ra các món hàng khác nhau. Cũng vậy, đào tạo con người để đáp ứng yêu cầu xã hội. Theo yêu cầu của xã hội, Phật khai các pháp môn phương tiện, không phải chỉ có giải thoát trốn đời. Phật giáo thành hành là các nhà sư truyền nghề trước, truyền đạo sau. Ở Nhật, từ thế kỷ thứ 6, thứ 7, các nhà sư là người truyền nghề đầu tiên. Lúc bấy giờ các thiền sư thông minh hiểu biết thiên văn địa lý do tu hành đắc đạo, nên biết rõ lúc nào mưa nắng, bão lụt mà chỉ cho dân chúng là mùa thành công. Dân theo sư làm được, nên người ta xây chùa cho sư ở, cất nhà cho người đến học, đến tu. Có thể nói Phật giáo Nhật đầu tiên đến khai hóa con người. Điển hình là Kubo Daishi đặt ra chữ Nhật và lập trường dạy bá nghệ, phát triển nhiều nghề để giúp dân chúng sinh sống. Ở xã hội, người ta đặt vấn đề chuyên môn và đào tạo những con người chuyên môn. Nhưng có lúc, có nơi, việc đào tạo chuyên môn lại không thích hợp với thực tế cuộc sống, từ đó dẫn đến tình trạng nhiều người tốt nghiệp có bằng cấp nhưng không sử dụng được. Phật giáo chúng ta đào tạo để sử dụng được. Tuy nhiên, thử nghĩ xem chúng ta đào tạo tăng ni để sử dụng vào việc gì và đào tạo như thế nào. Nếu nói về mục tiêu đào tạo tăng ni là chúng ta đào tạo những vị Phật tương lai, đào tạo Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời để làm lợi ích cho chúng hữu tình. Đó là Phật giáo có định hướng rõ rệt. Thật vậy, Phật đã nói rằng Ngài là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Vì đường hướng của Phật là muốn tất cả mọi người đều thành Phật, thì thế giới chúng ta sống chuyển thành cực lạc hay niết bàn. Nói cách khác, đó là mục tiêu chúng ta đào tạo Phật, đào tạo Bồ Tát để chuyển hóa thế giới này hoàn toàn tốt đẹp, thanh tịnh như thế giới Phật. Nhưng chúng ta thực hiện được hay không? Có thể khẳng định rằng, nếu chúng ta đi đúng con đường của Phật đã chọn và vẽ ra, chắc chắn chúng ta sẽ chuyển đổi xã hội khổ đau thành cực lạc, hay thiên đường và con người ở đây sẽ thành Bồ Tát hay chuyển luân thánh vương. Chúng ta thấy mô hình cực lạc của Đức A-di-đà mà Phật Thích Ca giới thiệu là thế giới hình thành do con người có tư cách là bậc thượng thiện nhân và ở chỗ tập hợp toàn thượng thiện nhân tất yếu sẽ thành cực lạc. Còn chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não thì nhất định là thế giới ta bà đau khổ. Vì vậy, đào tạo thượng thiện nhân là mục tiêu giáo dục của Đức Phật. Không phải đạo Phật đào tạo người ăn hại không sản xuất, chỉ tiêu thụ như cái nhìn sai lầm của một số người. Nhưng thực ra người ngoài đánh giá người tu vô dụng cũng do lỗi của chúng ta. Và đào tạo thượng thiện nhân phải nghĩ ngay đến người có điều kiện. Nói cách khác là đầu vào có thi tuyển. Người có khả năng hiểu biết mới truyền trao hiểu biết được. Hiểu biết tới đâu thì chỉ trao tới đó thôi. Sự thật là vậy. Học Phật thực tế là thực tập 37 phẩm trợ đạo. Tăng ni xuất gia, tu hành phải nhắm đến mục tiêu này để rèn luyện. Sửa đổi con người mình đạt được 8 điều căn bản của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo nằm trong suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Vì vậy, nhìn một người, chúng ta biết họ đứng ở lập trường Phật hay ngoại đạo hay đứng ở lập trường chúng sanh. Đầu tiên ta nhìn bề ngoài của Tăng Ni là nhìn tứ oai nghi trước. Tôi quan sát coi tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi của Tăng Ni để phán đoán vị này tu đến mức độ nào. Ở địa vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm hay A-la-hán. Tu Phật, học Phật có sự chuyển hóa từ Tu Đà Hoàng lên quả vị A-la-hán là đạt được trọn vẹn Bát Chánh Đạo. Nếu quý vị mới thực tập được Pháp Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc là thành tựu 12 Pháp này, thì đạt đến quả dự lưu, nghĩa là bước được một chân vào con đường Phật. Chưa được 12 Pháp này là còn ở trong sinh tử, dù xuất gia hay tại gia. Thực hiện được tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc là chúng ta ở trong đạo rồi thì dán đi, dán đứng, dán ngồi, có lực tập trung. Chủ yếu của Tăng Ni là oai nghi. Nhìn oai nghi biết họ tu lâu hay mới tu, tu thiệt hay tu giả. Nghe tiếng mõ, tiếng chuông, thấy dán lạy Phật hay tiếng tụng kinh, biết họ tu bao lâu. Đào tạo của chúng ta thực chất là như vậy, không phải đào tạo một mớ kiến thức. Tôi còn nhớ Hòa Thượng Trí Thủ dạy rằng, vị Thánh La Hán đạt trọn vẹn Bát Chánh Đạo thì dán đi nhẹ nhàng như mây bay. 40 năm trước, tôi thường suy nghĩ điều này. Chúng ta làm sao có dán đi của La Hán, của Đức Phật? Phật đi, không thấy Ngài đi, nhưng vô não chạy theo không kịp. Người Tây Tạng tập đi nhanh qua thuật phi hành. Thuở nhỏ tôi thường luyện tập oai nghi này, đi mà người không thấy mình đi. Áo của thầy tu rất rộng, nếu chắp tay trước ngực thì đi dễ coi. Nhưng thầy Lệ Trang nói có thầy đi như chim cánh cụt, không phải là dáng đi của chư Tăng. Ta tu hành thành Phật, không phải thành chim. Những gì sửa được, sao không sửa? Từ lúc mới tu, tôi luôn tập lúc nào đi tay cũng chắp trước ngực. Tu chung với chư Tăng Nhật Bản hay Hàn Quốc, tôi thấy họ đi khoảng cách người trước và người sau đều 8 tấc và mắt người sau dán ngay ót của người trước, thể hiện sức tập trung của họ. Đi 3-4 người cách hàng đều nhau, không lay chuyển, là dáng đi của người giải thoát có lực tập trung. Chúng ta thường nghĩ lăng xăng, nhìn đủ thứ, liếc qua liếc lại nên mắt không ngay. Tập học Phật, đi ngay, nhìn ngay là ứng vô nghiệp, lấy giới luật cột, không cho thân tâm phan duyên để tập trung một chỗ. Rèn luyện con người mình có sức tập trung sẽ dẫn thân chúng ta đi như mây bay. Đứng như tùng bách nên chỗ ở của chư Tăng gọi là tùng lâm. Tùng bách đứng thẳng, không chen nhau. Dáng đẹp của chư Tăng là vậy. Hòa Thượng Trí Thủ nói rằng vị Tăng đi, ở xa thấy dáng đẹp, tới gần thấy đẹp hơn là trang nghiêm thanh tịnh, tức có sức tập trung tư tưởng. Đến gần thấy đẹp hơn là gì? Vì mắt chư tăng không láo liên, nhìn thẳng, nhìn xuống là bước ban đầu của vị tăng tu thiện và đi xa như mây bay. Đến gần, nhìn kỹ, thấy đẹp hơn là vậy. Điều thứ ba, sống chung với tăng, người sẽ cảm nhận được an lạc. Đó là người tu theo Phật giáo, không phải theo ngoại đạo thuyết phục người theo mình. Thực tế cho thấy thầy nào tu có tâm an lạc, đời sống an lạc, quần chúng tự tìm tới. Nếu đến gần kẻ ăn cướp, giết người, tâm chúng ta bất an. Nhưng tới gần người tu thiệt, chúng ta thấy tâm mình được an, dù hoàn cảnh nguy hiểm. Vì tâm như như bất động của vị chân tu đã tác động cho tâm ta an. Lịch sử cũng ghi nhận ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng tại chiến trường. Nhưng Phật đến đó thì tâm an nhiên của Ngài đã hóa giải tâm sát hại của hai đạo binh, khiến họ buông bỏ vũ khí và hòa bình được lập lại. Khi gặp những việc bức xúc, khủng hoảng, buồn lo, người ta tới chùa để thấy Phật, gặp Tăng, giúp họ có được sự an tĩnh. Và khi có duyên được sống chung với chư Tăng hòa hợp, thanh tịnh, họ thấy cuộc sống an lạc hơn. Tinh thần đạo tạo đúng như pháp của Đạo Phật, theo hướng như vậy. Đạo tạo của Phật, đầu tiên là đạo tạo A-la-hán trước theo khuôn 37 phẩm trợ đạo, cho đến đỉnh cao là Bát Chánh Đạo. Bây giờ mới có được cái nhìn đời chính xác. Riêng tôi luôn trải nghiệm pháp này. Thử nghĩ xem ta nhìn một người, một sự việc đúng hay chưa. Nhìn đúng không sai lầm, ta được một điểm. Nhìn người biết được nghiệp duyên quá khứ của họ là thêm một điểm. A-la-hán đoán được tương lai của người, điều này khác với người bói toán. Họ không có cái nhìn chính xác từ pháp tu Bát Chánh Đạo, mà chỉ nói mò do tưởng tượng nên dễ sai. Nhìn người biết tốt xấu không sai lầm. Từ cái thấy rõ này, chúng ta nhìn về quá khứ của con người. Vì hiện tại này là tập hợp của quá khứ, nên nhìn hiện tại thì biết quá khứ của họ, và nhìn hiện tại cũng biết được tương lai. Khi tôi sang Nhật tu học, Hòa Thượng Thiện Hòa lúc bấy giờ là Giám đốc Phật Học Đường Nam Việt. Ngài đã đến gõ cửa phòng tôi và đưa cho tôi một số tiền. Ngài ký thác rằng tôi sang đó cố gắng học tập để sau này về nước phục vụ đạo Pháp. Đó là Hòa Thượng thấy tương lai, thấy tâm nguyện của tôi, thấy mục tiêu của tôi, nên Ngài ký thác gửi gắm. Còn không thấy mà nuôi dạy, người không nghe lời khiến mình phiền não là sai. Phải nhìn thấu căn lành bên trong của từng người. Nếu là La Hán thì đào tạo thành thánh được, còn không thấy bề trong thì rơi vô tình trạng như người xưa than rằng đào tạo nhiều nhưng không sử dụng được mấy. Học cực khổ nhưng không dùng được. Vì vậy cần nhắm vô đào tạo để sử dụng. Thấy rõ người không học được thì không cho học. Hòa Thượng Thiện Hoa nói với tôi rằng khi còn là học tăng, có thầy thông minh, học giỏi. Nhưng bác sĩ khám bệnh cho biết thầy này không thọ, đừng học, nên lo tu để chết tốt đẹp. Người thứ hai mà tôi biết khi sang Nhật, ông này học giỏi nhưng đậu vô đại học, bác sĩ bảo học là chết và khuyên ông về nước, thì đúng như vậy, về Việt Nam ông chết. Còn người Việt Nam thường quan niệm học rồi chết cũng được, điều sai lầm này phải suy nghĩ lại. Trên bước đường tu, chúng ta nhận ra, thấy được nếu đào tạo theo tiểu thừa là đào tạo được thánh quả La Hán. Tăng ni cố gắng thực tập cho được thành quả này và dạy người khác cũng nhắm vô mục tiêu này. Nghĩa là dạy họ có cái nhìn chính xác, lời nói chính xác và phán đoán không sai lầm. Mẫu người như vậy rất cần trong cuộc sống này là phương cách đào tạo của Đạo Phật. Và đời sống của họ thể hiện chánh niệm, không làm cho cuộc đời xấu đi mà chỉ làm tốt thêm. Ngoài chánh nghiệp, chánh mạng, việc làm siêng năng của chúng ta, chánh tinh tấn, đóng góp của chúng ta là đào tạo người cứu đời. Thành tựu được như vậy, xã hội ghi công, Phật giáo hưng thịnh. Nếu ăn hại thì Phật giáo suy đồi, diệt vong. Tăng ni còn học ở trường, ngoài việc trau dồi giáo lý, làm sao đạt được hiền vị, thánh vị từ Tu Đà Hoàng cho đến A-la-hán, từ sơ quả bước lên quả vị Tư Đà Hàm, A-na-hàm. Quý vị thực tập thêm ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần. Khi có thất bộ đề phần thì được gì? Tôi thường nói phải chọn pháp môn tu thích hợp với mình để áp dụng vào cuộc sống có kết quả nhất định, gọi là trạch pháp. Vì mỗi người có khả năng khác nhau, nên pháp tu cũng sai biệt. Vì vậy, trường chúng ta có 10 khoa khác nhau. tức đào tạo con người truyền bá Pháp Phật ở khắp mọi nơi. Tôi phụ trách khoa Hoằng Pháp, lấy Phú Lâu Na làm tổ, làm đối tượng để chúng ta đi tới. Quý thầy cô thích hợp với khoa nào thì theo khoa đó. Ai muốn dấn thân làm công tác xã hội có thể vào khoa công tác xã hội. Và trường chúng ta vừa mở thêm khoa sư phạm mầm non, để sau này quý vị phát tâm đi vào cuộc đời. Mỗi chùa có thể có lớp mẫu giáo để đào tạo những mầm non cho đạo Pháp. Ở Việt Nam, phần nhiều người già đi tu. Tôi nghĩ rằng những người này cho kết duyên với Phật để chết, tái sanh lại. Họ đi tu sớm hơn, vì đời này chưa đi tu được. Còn trẻ nhỏ học mẫu giáo, chúng ta đào tạo các em có tâm hồn hướng thượng theo Phật giáo. Sau này làm việc lợi ích cho đạo, đóng góp tốt đẹp cho xã hội. Trong 10 khoa, ai có khả năng thích hợp với khoa nào thì ghi danh học để sau phục vụ, không phải học để lấy bằng cấp. Thầy cô đã qua năm thứ nhất, thứ hai đến năm thứ ba chọn chuyên khoa để dùng năng lực vào việc này sẽ có được kết quả tốt. Thời Phật tại thế, Ngài Ca Diếp chọn hạnh Đầu Đà, Ưu Ba Ly chọn trì luật, A Nan chọn đa văn là chọn biết nhiều, nhớ nhiều. Ai theo hạnh của A Nan sau này có thể tham gia kiết tập kinh tạng, phiên dịch kinh điển. Trước kia, trường chưa phân nhiều khoa, nhưng nay có nhiều khoa để đáp ứng nhu cầu xã hội. Chúng ta học Phật, tu Phật để giải thoát, nhưng được giải thoát rồi phải vào đời hành Bồ Tát Đạo. Nếu xã hội có nhiều vị phát tâm hành Bồ Tát Đạo, từng bước xã hội đó sẽ thay đổi tốt hơn. Cho đến không có người xấu, người ác, người tà, thì chuyển đổi trần gian đau khổ này trở thành thiên đường. Thực tế cho thấy trên thế giới ngày nay có một số nước văn minh tiên tiến. Họ đào tạo trẻ em từ mẫu giáo trở lên theo hướng tốt, nên xã hội đó tương đối ổn định. Còn xã hội chậm tiến thì rõ ràng có quá nhiều việc phức tạp. Ngày nay tại Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tăng ni theo học. Sau này quý vị dấn thân phục vụ cho xã hội chúng ta đang sống, chuyển hóa trở thành cực lạc tại Việt Nam. Thiết nghĩ mặc dù thế giới này là ta bà, nhưng có người hành Bồ Tát Đạo cứu đời, thì từng bước biến nó thành tiểu tịnh độ, biến đạo tràng này thành tịnh độ nhỏ, là một vệ tinh của tịnh độ Phật A-di-đà. Muốn như vậy, tăng ni Phật tử cần thực tập bát chánh đạo và thập ba la mật của Bồ Tát để chuyển hóa tiểu tịnh độ của chúng ta, làm trạm dừng chân lý tưởng cho mọi người hướng về tu tập. Đầu tiên chúng ta xây dựng tòa nhà này là xây dựng tịnh độ cho tăng ni trong tương lai. Trước kia chúng ta chưa có cơ sở, phải ở ngoài. Về sau có trường này, tăng ni ở luôn nơi đây và phía trước. Chúng ta còn 18 hecta đất là cửa ngõ để Phật tử ở đó hướng đến tương lai. Tôi thừa kế sự nghiệp của Hòa Thượng Minh Châu. Mong rằng tăng ni có duyên học ở Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh sẽ là người tiếp nối sự nghiệp này và phát triển làm cho trường chúng ta trở thành tịnh độ thật sự ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Tóm lại, theo Phật có vô số phương tiện để chúng ta đáp ứng nhu cầu xã hội. Có phương tiện thì tồn tại, phát triển. Đánh mất phương tiện, Phật giáo sẽ bị tiêu diệt. Ý này được người xưa diễn tả rằng đại dụng tại tiền, quyền tại thủ. Quyền là phương tiện để chúng ta mở ra đáp ứng nhu cầu xã hội. Tất nhiên Phật giáo theo đó phát triển. Vì vậy khi các nhà sư ẩn dật, Phật giáo bắt đầu suy yếu. Giáo dục theo Phật giáo, nghĩa thứ nhất là giải thoát. Nhưng sau khi được giải thoát, phải cứu người, giúp đời, theo hạnh Bồ Tát mà chúng ta phải học và làm theo. Đi đúng hướng như vậy, chắc chắn Phật giáo phát triển.